Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con xin phép các ngài, con trao đổi vài lời đạo lý với Phật tử chút xíu. Dạ. Hôm nay thầy không có cái bài pháp dài, chỉ là một vài câu hỏi và mong rằng chúng ta xác định lại với nhau một chút xíu. Đây là những lựa chọn quyết liệt khi mà ta bước vào đạo Phật. Ta nghe rất nhiều điều, nhiều khi hơi trái nhau làm cho ta hoang mang. Nên hôm nay nhân cái đại lễ Phật thành đạo, ta nêu ra những cái vấn đề mâu thuẫn đó để nhờ các vị tôn túc chứng minh và chúng ta cùng nhau chọn lựa để xác định một cái hướng đi cho đạo Phật. Hôm nay gọi là những chọn lựa. Bây giờ thì đặt cái vấn đề thế này. Ví dụ như trong khoa học á, thì những cái điều gì mà khám phá cách đây khoảng vài trăm năm so với những cái khám phá mới tìm ra được hiện nay thì cái nào hay hơn ạ? Cái nào hay hơn? Thường là cái mới nó hay hơn cái cũ. Trong khoa học, cứ càng về sau thì những cái khám phá càng độc đáo hơn, sâu sắc hơn. Nhưng mà trong đạo học, nhất là trong Phật Pháp, thì lại có cái ngược lại. Kể từ cái thời điểm mà Đức Phật đắc đạo và tuyên giảng giáo lý, thì đó là cái gốc của đạo lý của Phật Pháp. Rồi về sau này nếu có ai tìm thấy một cái gì đó nếu giống với Phật thì thôi, mà không giống với Phật đều rất nguy hiểm, rất dễ trở thành tà kiến. Nên vì vậy khi mà ta đặt vấn đề này thì ta có cái câu hỏi. Một á, là nếu có sự khác nhau giữa lời dạy của Phật và lời dạy của một tông sư về sau thì ta sẽ chọn ai? Xin chư tôn chứng minh và các Phật tử quyết định. Nếu có hai cái điều khác nhau, có hai cái giáo lý khác ngược nhau, thì ta sẽ chọn là lời dạy của Đức Phật là gốc hay là lời dạy của các tông sư về sau? Ta chọn lời Phật phải không? Dạ. Ta phải xác định như vậy trước cái đã rồi mới bàn tiếp. Vì nếu mà không xác định được điều này ta rất là khó. Vì thực sự có cái lạ thế này. Có một số vị tông sư cũng có cái sở đắc, nhưng mà cái sở đắc của các vị đó so với Phật không thể bằng được. Nhưng mà các vị nhiệt tình đem cái sở đắc mình ra trình bày mạnh quá. Và khi trình bày mạnh quá nhiều khi lấn át cả cái lời dạy cái thời xa xưa của Đức Phật, làm cho nhiều người cứ tưởng là cái lời dạy về sau này hay hơn. Nhưng mà thật sự cái lời dạy về sau này có khi của vị đó là A-na-hàm hay là Tư Đà Hàm hay là Tu Đà Hoàng thôi, không thể là bằng với một vị chánh đẳng chánh giác được. Nhưng mà cái người sau nhiều khi người ta khéo trình bày hơn, chứ không bao giờ có thể bằng Phật được. Thời Đức Phật, Đức Phật có nói câu này trong cái bài kinh Từ Tâm, là nếu cái người quán từ bi vô hạn trải lòng yêu thương khắp chúng sinh có thể đạt được sự giải thoát. Đó là lời Phật dạy từ xưa. Mà sau này sẽ có cái lời thì nó khác đi, nói quán từ bi vẫn còn là vọng tưởng, không đưa đến giải thoát được. Như vậy giữa cái lời Phật dạy là ta quán từ bi sâu xa có thể đem đến giải thoát, và một cái là quán từ bi không thể giải thoát, thì ta chọn cái nào? Ta chọn cái nào? Ta phải chọn cái lời dạy ban đầu là quán từ bi có thể giải thoát vì Phật dạy nha. Nếu ai nói khác cái đó là không được. Nếu có sự khác nhau thì ta luôn luôn phải lấy lời Phật dạy làm gốc, chứ không thể lấy các lời dạy của các vị tông sư về sau được. Đó là cái ta xác định lại cái hướng như vậy. Bây giờ cái thứ hai, ta có nghe cái chữ tiểu thừa và đại thừa không ạ? À? Có nghe chưa? Có nghe trong Phật giáo có tiểu thừa, có đại thừa phải không? Bây giờ ta không biết là thế nào là tiểu thừa, đại thừa. Bây giờ ta có hai cái câu chọn lựa. Một câu là A, một câu là B. Ta có hai option. Option A, option B. Một cái chọn lựa A và một chọn lựa B. Cái chọn lựa A là thế này, là trong đạo Phật có đại thừa và tiểu thừa. Đó là cái câu chọn lựa thứ nhất. Cái câu chọn lựa thứ hai là thế này, nếu là lời Phật dạy thì tất cả là đại thừa. Nếu đúng là lời Phật dạy thì tất cả là đại thừa, chẳng có cái nào tiểu thừa cả. Thì lặp lại hai câu này, mọi người chọn dùm. Chọn lựa thứ nhất là trong đạo Phật có phân ra làm hai, tiểu thừa và đại thừa. Câu chọn lựa thứ hai, nếu đúng là lời Phật dạy thì tất cả là đại thừa, không có cái nào tiểu thừa hết. Vậy ta chọn A hay B? Ai chọn A giơ lên. Ai chọn B giơ lên. Có người không chọn gì hết. Câu B là thế này, nếu đúng là lời Phật dạy thì không có tiểu thừa đại thừa, tất cả là đại thừa hết. Đó là câu B. Còn câu A là này, trong đạo Phật có đại thừa, có tiểu thừa. Vì ai chọn A giơ lên. Ai chọn B? Hoan nghênh những người chọn B. Kể từ giờ phút này, và như vậy là chư tôn mới chứng minh nha, Phật tử đã chọn lựa, từ nay trong đạo Phật không nói tiểu thừa đại thừa nữa, mà chỉ nói có phải đúng lời Phật dạy hay không thôi. Nếu đúng là lời Phật dạy, tất cả là đại thừa, không có tiểu thừa. Chư tôn đồng ý không ạ? Chư tôn đồng ý nha, chứng minh dùm nha. Và hôm nay đây là những chọn lựa quyết liệt. Cái tựa bài ta nói chuyện với nhau hôm nay là những chọn lựa quyết liệt. Nên vừa rồi ta đưa ra một chọn lựa rất quyết liệt, không có tiểu thừa đại thừa. Nếu đúng là lời Phật dạy, tất cả là đại thừa hết. Và ở đây là thầy không có chọn, Phật tử chọn nha, có chư tôn chứng minh hả? Rồi lại có hai cái câu chọn lựa này nữa, là trong đạo Phật có chân đế và tục đế. Chân đế là những cái lời dạy mà đưa đến tâm linh cao siêu, còn tục đế là những lời dạy nó chỉ đưa đến những đạo lý thấp thấp, là phân ra làm hai, là chân đế và tục đế. Đó là chọn lựa thứ nhất. Chọn lựa thứ hai, nếu đúng là lời Phật dạy thì tất cả là chân đế, chẳng có gì tục đế cả. Bây giờ ai chọn lựa câu A là trong đạo Phật có chân đế, có tục đế thì giơ tay lên. Không ai giơ. Ai chọn lựa câu thứ hai là nếu là đúng là lời Phật dạy thì tất cả là chân đế, không có tục đế gì hết thì giơ tay lên. Yeah, xin cảm ơn vô cùng. Vậy chư tôn chứng minh giùm con nha, Phật tử chọn chứ không phải con chọn à. Và như vậy sau này nếu mà ta đi đâu đó, ta nghe ai nói cái này là chân đế, cái kia là tục đế, thì ta chỉ hỏi một câu này thôi: cái này phải lời Phật dạy không ạ? À? Nếu đúng là lời Phật dạy thì tất cả là chân đế, thưa ngài, không có phân biệt nữa, đạo Phật không phân biệt nữa, tất cả phải đoàn kết lại, không có phân biệt à, tôi cao anh thấp hay anh thấp tôi cao, không có. Nếu đúng lời Phật dạy, dù một lời rất nhỏ cũng là chân đế, dù một lời rất nhỏ cũng là đại thừa. Vậy nha, đó là sự chọn lựa quyết liệt của ta. Rồi có một cái chọn lựa ví dụ thế này nữa, là khi mà Đức Phật vừa mới đắc đạo, ngài mới đến vườn Nai để mà thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như. Cái bài pháp đầu tiên ngài giảng là Tứ Diệu Đế, Khổ Tập Diệt Đạo. Trong cái đạo này có Bát Chánh Đạo. Rồi về sau đó thì Đức Phật suốt cuộc đời 45 năm thuyết pháp của ngài, ngài giảng thêm nhiều bài pháp nữa. Thì bây giờ đây là chọn lựa. Thứ nhất ta nói câu này, giáo lý về Tứ Diệu Đế là giáo lý thấp ban đầu, tại Phật giảng đầu tiên mà. Và còn có nhiều giáo lý về sau cao hơn Tứ Diệu Đế. Đó là chọn lựa A. Còn chọn lựa B là thế này, giáo lý Tứ Diệu Đế là tuyên ngôn muôn đời của mười phương ba đời chư Phật, mãi mãi bao trùm hết mọi cái chân lý trong cuộc sống này. Đó là cái chọn lựa B. Để ta nhắc lại, nếu ai chọn lựa A nói rằng Tứ Diệu Đế chỉ là chân lý căn bản thấp mà thôi thì giơ tay lên. Không ai giơ tay. Cái chọn lựa B thì nói rằng Tứ Diệu Đế làm cái tuyên ngôn của mười phương ba đời chư Phật mà bao trùm hết mọi đạo lý. Ta càng có trí tuệ thì càng hiểu sâu về Tứ Diệu Đế. Ai chọn lựa câu B này thì giơ tay lên. Vậy con kính trình lên chư Tôn Đức là quý Phật tử đã đồng lòng chọn cái câu B là Tứ Diệu Đế là tuyên ngôn của mười phương ba đời chư Phật. Càng có trí tuệ ta càng hiểu sâu lên. Không có cái chuyện mà nói đó là giáo lý thấp. Thấp bởi vì ta hiểu không hết Tứ Diệu Đế thôi. Chứ Tứ Diệu Đế rất là sâu xa, vi diệu. Rồi bây giờ có một chọn lựa nữa, một quyết liệt nữa. Cái câu A là thế này, vô ngã là phẩm chất của Thánh. Câu B, chân ngã là phẩm chất của Thánh. Ai chọn câu nào? Bây giờ nói lại, Ai chọn câu A nói rằng vô ngã là phẩm chất của thánh thì giơ tay lên. Ai chọn câu B nói rằng chân ngã là phẩm chất của thánh, giơ tay lên. Ồ, không ngờ. Như vậy, kính thưa chư tôn đức, là ở đây đại chúng đã quyết tâm chọn lựa câu A nói rằng vô ngã là phẩm chất của thánh. Xin chư tôn chứng minh dùm, đây là lựa chọn quyết liệt trong cái ngày lễ thành đạo hôm nay. Dạ, xin cảm ơn như vậy. Đúng như vậy, vô ngã là phẩm chất của thánh. Dù là có một giai đoạn thời trước Đức Phật xuất phát từ những kinh Vệ Đà, kinh Áo Nghĩa Thư của Ấn Độ giáo, từ những vị tu hành khổ hạnh của Ni Kiền Tử, có những giáo lý hình thành lên một loại linh ngã, thần ngã, hay chân ngã, siêu ngã gì đó. Nhưng mà khi Đức Phật ta đứng lên thuyết pháp, Ngài tuyên bố vô ngã, không có ngã nào hết. Và chính cái mục tiêu vô ngã này đã dẫn đường cho không biết bao nhiêu tâm hồn con người đạt được sự giác ngộ giải thoát. Và vì vậy, ngày hôm nay ta cũng theo bước người, ta quyết chọn mục tiêu vô ngã, xác nhận đó là mục tiêu của Phật Pháp và đó chính là phẩm chất của thánh. Xin cảm ơn tất cả đại chúng như vậy. Giờ ta có cái chọn lựa quyết liệt này nữa. Chọn lựa A là thế này: ta quyết tâm tu một đời này cho được giải thoát, chứ không có đời thứ hai. Chọn lựa câu thứ hai thế này: là ta tu tinh tấn và đúng và không kỳ hạn thời gian. Có hai cái chọn lựa như vậy. Bây giờ ai chọn lựa cái câu thứ nhất, rằng ta quyết tâm tu một đời cho được giải thoát, thì xin giơ tay lên. Ai chọn lựa câu thứ hai, là tu quan trọng cho đúng đường, tinh tấn, không kỳ hạn thời gian, thì giơ tay lên. Vậy chư tôn chứng minh dùm nha. Ở đây tất cả mọi người đã chọn lựa cái câu thứ hai, là tu cho đúng và tinh tấn và không kỳ hạn thời gian. Xin cảm ơn. Đúng là như vậy, đúng là như vậy. Bởi vì sao? Vì cái vô minh, phiền não, tập khí của ta rất nhiều đời. Mà đổi cái nhiều đời đó, ta quyết trong một đời này tẩy sạch hết để đạt được giải thoát là ảo tưởng. Nó không công bằng so với nhân quả, không công bằng. Và vì vậy, cái quan trọng ta tu cho đúng đường. Cái đúng đó, và cái nhân quả sẽ đưa ta đi đến ta được đắc đạo giải thoát. Mà có cái hay thế này, cái người mà đúng đường rồi đó, tự nhiên họ quên thời gian liền. Cái người mà không đúng đường á, cứ nôn nôn nóng nóng, cứ muốn làm sao tu cho mau đắc đạo. Nên nếu trong tâm ta mà còn có cái nôn nôn nóng nóng muốn mau đắc đạo, thì phải biết rằng cái cách dụng công của ta đang sai, nó tạo nên sự nôn nóng. Còn nếu cái dụng công của ta đúng, ví dụ trong hơi thở, biết toàn thân, biết hơi thở, không điều khiển, mà bắt đầu ta nắm được hơi thở rồi, an trú được hơi thở rồi, tâm hồn mình bắt đầu thanh thản nhẹ nhàng, dần dần những kiết sử, những phiền não tan dần, thì tự nhiên ta quên thời gian. Bây giờ có một người hứa cho ta đó, anh tu như vậy 10 năm nữa anh đắc đạo, anh cười liền, cảm ơn nhưng không tin. Vì sao? Vì trong tâm mình quên thời gian. Hễ tu đúng rồi, không bao giờ ta nôn nóng và kỳ hạn đặt trong thời gian nào nữa. Nên cái câu chọn lựa mà tu cho đúng không kỳ hạn thời gian là chọn lựa rất đúng. Xin cảm ơn mọi người nha. Còn ai nãy mà lỡ vỗ tay cô thứ nhất thì xin vui lòng chỉnh lại. Bây giờ ta lại có hai cái chọn lựa nữa. Cái câu chọn lựa thứ nhất, câu A thế này: tu theo đạo Phật phải biết ngồi thiền. Cái câu thứ hai là tu theo đạo Phật có nhiều pháp môn, không cần ngồi thiền. Và như vậy bây giờ ai chọn cái câu thứ nhất là tu theo đạo Phật phải biết ngồi thiền thì giơ tay lên. Bây giờ ai chọn câu thứ hai, tu theo đạo Phật có nhiều pháp môn cũng không cần ngồi thiền thì giơ tay lên. Vậy thì kính thưa chư tôn đức, như vậy trước mặt chư tôn đức, tất cả đại chúng Phật tử đã nhất tâm chọn lựa quyết liệt cái câu thứ nhất là tu theo đạo Phật phải biết ngồi thiền. Dạ, xin cảm ơn tất cả các Phật tử. Vậy hôm nay nhân ngày thành đạo, ta có những chọn lựa rất quyết liệt để xác định lại con đường mà đạo Phật ta phải đi như thế, không có do dự nữa. Vậy sau này ta nghe ai nói qua nó lại kệ, không có, vì đã có cái ngày thành đạo, ta lên đây giữa rừng núi hoang vu này, ta cùng nhau xác định lại một cái lựa chọn quyết liệt cho Phật Pháp luôn. Và có được sự chứng minh của chư tôn đức. Bây giờ ta lại có hai cái câu để chọn lựa nữa. Câu thứ nhất thế này: là đạo Phật có nhiều tông phái và tông phái nào cũng đưa đến giải thoát. Đó là cái câu thứ nhất. Cái câu thứ hai, chọn lựa thứ hai thế này: chấp nhận có nhiều tông phái nhưng mà đạo lý không được trái ngược nhau. Tại vì nếu đạo lý trái ngược nhau thành ra là đạo gì chứ không còn đạo Phật. Phải không? Ví dụ cái tông này tin nhân quả, tông kia không có nhân quả thì không phải đạo Phật rồi. Nên vì vậy bây giờ ta xác nhận lại cái chọn lựa đó. Nếu ai chọn lựa thứ nhất giơ tay lên là đạo Phật có nhiều tông phái và tông nào cũng đưa đến giải thoát thì giơ tay lên. Có một vài người giơ tay, một vài người vỗ tay. Bây giờ cái chọn lựa thứ hai là thế này. Ta đồng ý trong đạo Phật có nhiều tông phái nhưng buộc các đạo lý các tông phái đó không được trái ngược nhau thì giơ tay lên. Dạ, xin cảm ơn. Kính thưa chư tôn đức, trước mặt chư tôn đức, các Phật tử đã nhất trí chọn lựa thế này. Dù trong đạo Phật có nhiều tông phái, có khi là Nam tông, Bắc tông, Mật tông, Tịnh độ tông, Thiền tông, Thiên Thai tông, Giáo Quán tông gì đó vân vân. Nhưng cái lõi của các đạo lý đó không được phép trái nhau, vì trái nhau nó thành ra những đạo khác. Nên hôm nay ta đã xác nhận đồng ý là cho anh tu khác tông tôi tu khác tông anh. Nhưng mà nếu hỏi cho tới cái đạo lý cùng cực là không được trái nhau. Và ta xác định được cái lựa chọn quyết liệt này. Xin cảm ơn tất cả. Bây giờ ta có một cái chọn lựa này nữa. Chọn lựa quyết liệt này nữa là thế này. Người mà càng chứng quả cao siêu thì càng biết ơn và tôn kính Phật nhiều hơn. Đó là cái chọn lựa thứ nhất. Cái chọn lựa thứ hai này, nó càng tu lên cao chừng nào thì ta càng không cần phải lễ kính Phật nữa, vì ta đã gần gần bằng tới Phật rồi. Đó là chọn lựa thứ hai. Và bây giờ vậy, trước mặt chư tôn, ta sẽ đưa ra quyết định. Vậy ai chọn lựa câu thứ nhất là càng tu chứng chừng nào thì càng biết ơn và càng tôn kính Phật thì giơ tay lên. Đi lên, dạ. À, xin cảm ơn. Có mấy chú điệu cũng giơ tay. Dạ, bây giờ ai chọn câu thứ hai là khi ta tu lên cao rồi, ta gần bằng Phật rồi thì ta không cần phải lễ kính Phật nữa thì giơ tay lên. À, mọi người rất là khôn, ai cũng sợ xuống địa ngục. Kính thưa chư tôn đức, như vậy trước mặt chư tôn đức, quý Phật tử đã xác định lại một đạo Phật thế này. Ta càng tu được kết quả nhiều chừng nào thì lòng biết ơn và lòng tôn kính đối với Đức Phật càng vô hạn chừng nấy. Là đúng như vậy. Vì ta thấy là trong cái kinh mà Phổ Hiền Thập Hạnh á, đối với Bồ Tát Phổ Hiền là một đại Bồ Tát gần như Phật, mà cái câu đầu tiên của vị đó là nhất giả lễ kính chư Phật. Việc đầu tiên của một vị Bồ Tát là phải lễ kính chư Phật. Việc thứ hai là gì? Nhị giả xưng tán Như Lai, là hết lời ca ngợi Phật. Đó, mà đó là một bậc thánh gần với Phật. Vậy mà luôn luôn cái lòng biết ơn và lòng tôn kính Phật còn sâu xa hơn. Còn chính chúng ta mới là những người phàm phu tầm thường, cách Phật rất xa, thì cái lòng biết ơn và lòng tôn kính Phật thì mới thật là bạc bẽo, nhạt nhòa, nó lợt lạc. Chứ còn những vị thánh thì lòng biết ơn và tôn kính Phật rất là sâu xa. Cảm ơn quý Phật tử đã có một chọn lựa quyết liệt và rất là sáng suốt như vậy. Ừ. Bây giờ ta có một chọn lựa cái tiếp nữa là thế này. Có hai cái chọn lựa thế này. Một là phước có hai loại khác nhau. Một là phước hữu lậu và hai là phước vô lậu. Phước hữu lậu là phước cho ta cái đời sống tốt đẹp ở cõi trời, cõi người. Còn phước vô lậu là giúp ta đắc đạo giải thoát. Tức là có hai cái loại phước như vậy. Một là phước vô lậu, hai là phước hữu lậu. Đó là chọn lựa thứ nhất. Còn cái chọn lựa thứ hai là thế này. Phước thì không có hữu lậu, vô lậu, mà tùy mình hướng tâm cái phước đó đi về đâu. Đó là chọn lựa thứ hai. Và bây giờ xin hỏi, ai chọn lựa thứ nhất để nói rằng phước phân ra làm hai loại, hữu lậu và vô lậu, thì giơ tay lên. Bây giờ ai chọn lựa cái câu thứ hai là phước không có hữu lậu vô lậu mà tùy mình hướng tâm đi về đâu mà thôi, thì xin giơ tay lên. Xin cảm ơn. Như vậy kính thưa chư tôn đức, trước mặt chư tôn đức, quý Phật tử đã xác định, đã chọn lựa quyết liệt thế này. Phước không có hữu lậu, không có vô lậu. Dù ta bố thí cho một người 5 đồng, dù ta lấp một cái hố gà bên đường, hoặc là ta an ủi một người bệnh, thăm viếng một người cô đơn, tất cả những phước đó không có hữu lậu vô lậu, mà tùy theo cái sự phát tâm của ta đi về đâu. Nếu ta bố thí cho một người 5 đồng nhưng mà nói xin cái phước này có hồi hướng về quả vị vô thượng bồ đề, thì lập tức 5 đồng đó đẩy ta đi về tâm linh đắc đạo. Còn ví dụ như ta cúng một tượng Phật, ta cúng cái chùa mới xây nguyên cái tượng Phật, thì ta tưởng là tâm linh, nhưng mà ta phát nguyện xin cho đời sau con được đẹp, con được giàu, con được sang, thì lập tức phước đó đi về con đường thế gian liền. Cho nên phước không có hữu lậu, không có vô lậu, mà tùy sự hướng tâm của ta. Thì cảm ơn quý Phật tử đã có một chọn lựa rất sáng suốt và quyết liệt như vậy. Chư Tôn đã chứng minh. Bây giờ ta có một chọn lựa kế tiếp thế này nữa. Cái câu thứ nhất là việc đắc đạo nó có liên quan đến phước từ quá khứ. Đó là lựa chọn thứ nhất. Cái lựa chọn thứ hai thế này là cái việc đắc quả của tâm linh, thiền định, trí tuệ nó không liên quan đến phước. Đó là lựa chọn thứ hai. Bây giờ ai lựa chọn thứ nhất rằng cái việc đắc đạo có liên quan đến phước của quá khứ thì giơ tay lên. Xin cảm ơn. Ai lựa chọn thứ hai rằng cái việc mà đắc quả là do tu tâm linh, thiền định, trí tuệ không liên quan đến phước quá khứ thì giơ tay lên. Kính thưa Chư Tôn Đức, trước mặt Chư Tôn Đức là đại chúng Phật tử đã chọn lựa rằng cái việc đắc quả tâm linh kỳ thực có liên quan đến phước quá khứ. Và thưa, câu này rất là đúng, vì trong kinh Phật đều nói như thế. Mỗi khi một vị đắc đạo A-la-hán thì các tỳ kheo mới hỏi Phật, thì Phật đều trả lời bao nhiêu kiếp xưa xưa đó vị đó đã làm được một công đức gì đó, cho nên trải qua bao nhiêu kiếp đến ngày hôm nay gặp Phật và được đắc quả. Chứ Phật không hề nói rằng cái ông đó, ông xuất gia đó, ông gặp tôi, ông nhờ tôi vậy mà hôm nay ông đắc đạo. Phật không bao giờ nói như vậy. Mà hễ khi một người đắc đạo, Đức Phật đều kể về một cái nhân quả quá khứ. Chính vì vậy ta đã xác định rằng, ta đã chọn lựa rằng cái việc đắc đạo tâm linh kỳ thực đều có liên quan đến phước quá khứ. Hiểu như vậy mà ta biết đời này và vô số đời sau ta luôn luôn cố gắng làm phước không mệt mỏi và hồi hướng hết tất cả cái phước đó về cho sự giác ngộ, chứ không phải hướng cái phước đó về cho sự hưởng thụ thế gian. Xin cảm ơn mọi người đã có chọn lựa như vậy. Bây giờ ta lại có cái sự chọn lựa hay câu chọn lựa nữa là: thứ nhất, đạo Phật không ủng hộ tình yêu nước. Chọn lựa thứ hai là đạo Phật có ủng hộ tình yêu nước. Bây giờ ai chọn lựa câu A, đạo Phật không ủng hộ tình yêu nước thì giơ tay lên. Ai chọn cái câu B, đạo Phật có ủng hộ tình yêu nước thì giơ tay lên. Kính thưa Chư Tôn Đức, trước mặt Chư Tôn Đức, đại chúng Phật tử đã xác định, đã chọn lựa một con đường rõ ràng. Quả thật đạo Phật ủng hộ tình yêu nước. Nên do vậy khi ta đến với Phật pháp, ta càng yêu thương quê hương mình nồng nàn hơn. Cảm ơn mọi người đã có một chọn lựa hết sức quyết liệt và sáng suốt như vậy. Này, không có thời gian, thôi ta có một chọn lựa nữa thôi nha. Câu thứ nhất thế này là: tâm thanh tịnh là không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Đó là câu A. Câu B là thế này: tâm thanh tịnh là không nghĩ gì, nhưng bản chất bên trong là thuần thiện. Bây giờ ai chọn lựa câu thứ nhất, nói rằng tâm thanh tịnh là không nghĩ thiện, không nghĩ ác, giơ tay lên. Khôn ha. Rồi, ai chọn lựa câu B, câu thứ hai nói rằng tâm thanh tịnh là không nghĩ gì, nhưng bản chất sâu xa bên trong là thuần thiện, thì giơ tay lên. Rồi, xin cảm ơn. Kính thưa Chư Tôn Đức, trước mặt Chư Tôn Đức là đại chúng đã xác nhận, đã chọn lựa quyết liệt rằng trong cái tâm thanh tịnh đúng là không nghĩ gì, nhưng mà bản chất sâu xa là thuần thiện. Đúng như vậy, Đức Phật cũng đã định nghĩa trong tứ thiền là khi một người chứng được chánh niệm tỉnh giác, vượt qua được năm triền cái, chứng được sơ thiền, thì bản chất của sơ thiền là ly dục, ly bất thiện pháp. Tức là người mà chứng được sơ thiền là tâm đã hoàn toàn thuần thiện, mặc dù vì đó chẳng nghĩ gì. Nên ai đã chọn lựa câu thứ hai rất là sáng suốt. Xin cảm ơn Chư Tôn Đức và đại chúng đã cho những chọn lựa rất là quyết liệt ngày hôm nay. Hôm nay ta kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, và nhân cái dịp, cái không khí, cái thời điểm thiêng liêng này, ta đã đưa ra 14 chọn lựa quyết liệt. Và trước sự chứng minh của Chư Tôn Đức, bao nhiêu nghìn con người ở đây đã cùng nhau xác nhận 14 điều chọn lựa quyết liệt. Và từ đây về sau, nếu có ai nói đông nói tây, ta không có nao núng nữa, vì ta nhớ rằng giữa núi rừng hiu quạnh sương khói này, ta đã có những chọn lựa hết sức là quyết liệt, chọn một đạo Phật cho muôn đời, cho tương lai, cho con cháu ta. Xin cảm ơn Chư Tôn Đức và cảm ơn tất cả quý Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.